Đó là nói về 25 cõi. Để bây giờ hỏi, trước nói vô niệm mà tôi chưa thông tột, tức là thông tột được cái vô niệm. Đây mới đáp, vô niệm là ở tất cả chỗ mà không tâm. Thấy không? Chỗ này là chỗ quan trọng đó. Tức là ở tất cả chỗ mà không tâm đó, đó là vô niệm. Không tất cả cảnh, không có những nghĩ cầu đối với, tức là đối các cảnh sắc hằng không khởi động, được vô niệm gọi là chân niệm. Thấy không? Như vậy vô niệm tức là ở nơi tất cả chỗ mà không sanh tâm chứ gì hết. Tức là hay bây giờ mình nói ngược lại là tâm mà không trụ vào một chỗ nào hết, không trụ cái gì hết thì đó là vô niệm. Cho nên gọi là không tất cả chỗ không tâm, mà không tất cả cảnh, cũng không có những cái nghĩ cầu, thì như vậy là đối với các cảnh không có khởi động thì đó là vô niệm. Mà được vô niệm tức là chân niệm, tức là cái niệm chân thật. Nếu dùng niệm mà khởi nghĩ làm niệm thì đó là tà niệm, chẳng phải là chánh niệm. Tức là dùng niệm khởi niệm thì đó là tà niệm. Vì sao? Vì kinh nói nếu dạy người lục niệm, lục niệm tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, gọi là, nhưng mà đó gọi là phi niệm. Có lục niệm gọi là tà niệm, không lục niệm mới gọi là chân niệm. Đó, tức là đây là ngài giải thích theo cái gọi là cái tinh thần của nhà thiền, thấy không? Chứ còn theo tinh thần mà của bên Nguyên Thủy á, thấy không? Thì dạy người tu là tu lục niệm á, thấy không? Tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm là nhớ đó, thấy không? Nhớ nghĩ đến Phật, nhớ nghĩ đến Pháp, nhớ nghĩ đến Tăng, niệm giới, tức là mình nhớ nghĩ đến những cái giới luật thanh tịnh. Rồi niệm thí tức là nhớ nghĩ đến cái bố thí. Còn niệm thiên, thiên tức là trời. Niệm thiên đây không phải là mình nhớ các cõi trời, mà mình nhớ những cái công đức lành mà của các vị trời họ tạo, mà họ được sanh lên cõi trời đó. Thì như vậy đó là sáu cái niệm lành. Đó là sáu niệm lành, niệm tốt. Nhưng mà đây gọi là lục niệm cũng là tà niệm, tức là gọi là phi niệm. Là bởi vì đây là muốn giải thích đến chỗ rốt ráo chân thật. Mình còn có cái chỗ để niệm á, không? Thì gọi là đi ra ngoài tâm, không? Tức là có chỗ niệm và hướng về bên ngoài, không? Tức là hướng về Phật bên ngoài, Pháp bên ngoài, Tăng bên ngoài, cũng như giới, thí hay là thiên, tức là có khởi niệm. Khởi niệm lên, hướng về bên ngoài đó là trái với cái gọi là cái bản tánh chân thật. Cho nên đây gọi là phi niệm là như vậy. Thấy không? Tức là chỗ này là muốn nhấn mạnh là mình phải phản quan tự kỷ đó, phải soi về mình mới là quan trọng. Còn có khởi nghĩ là thuộc về tà rồi, tức là rơi ở bên ngoài. Cho nên đây là cũng hợp với lục tổ đó. Lục tổ gọi là, ngài nói là không niệm là niệm tức chánh, mà có niệm là niệm thành tà đó. Thấy không? Tức là có niệm, có khởi niệm là hướng về cái bên ngoài, cho nên gọi là tà, tà là nghiêng về bên ngoài, chứ không phải tà ở đây là thuộc về gọi là ngoại đạo hay gì khác, không? Mà đây là gọi là ngoài tâm. Cho nên đây gọi là có lục niệm thì gọi là tà niệm, mà không lục niệm mới gọi là chân niệm. Đây mới dẫn kinh nói, này thiện nam, chúng ta trụ trong pháp vô niệm, được sắc vàng 32 tướng như thế, phóng hào quang lớn soi khắp các thế giới, công đức không thể nghĩ bàn, Phật còn nói chẳng hết, huống là các thừa mà có thể biết. Tức là sống ở trong cái pháp vô niệm đó thì được đầy đủ gọi là công đức, gọi là 32 tướng, rồi phóng hào quang, công đức là bất khả tư nghì. Như vậy tức là đây là nhấn mạnh là mình sống ở trong cái thể của niệm đó, cái đó mới là chỗ quan trọng. Còn theo niệm thì hướng về bên ngoài đó, thì cái đó là cái giai đoạn gọi là cái phương tiện ban đầu. Còn đến chỗ rút ráo thì mình cũng phải quên, quên các cái niệm đó thì mới sáng được cái chỗ chân thật của mình. Rồi người mà được vô niệm thì sáu căn không nhiễm, tự nhiên được vào tri kiến chư Phật, được như thế gọi là Phật tạng. Phật tạng tức là kho tàng của Phật, cũng gọi là pháp tạng, tức là kho tàng pháp. hai bao gồm tất cả Phật, tất cả Pháp. Vì cớ sao? Vì vô niệm vậy. Kinh nói là tất cả chư Phật đều từ kinh này mà xuất sanh, tức là đều từ kinh này mà sanh ra. Và tức là người mà được vô niệm thì sáu căn không có nhiễm, tức là vô niệm là không có nghĩa là để niệm mà nó trụ, nó dính vào cái gì hết. Mà sáu căn không nhiễm tức là thấy nghe nó luôn luôn nó sáng ngời, thì như vậy là tự nhiên vào tri kiến Phật, khỏi phải tìm đâu xa hết. Cho nên ở đây là nhấn mạnh là để cho mình phải sống đó, chứ còn nếu mà lo lý luận hoài, lý luận cho nhiều không bằng sống vô niệm. Cho nên đây mới nhấn mạnh là người được vô niệm đó là cái căn bản. Thì đó, cho nên đây gọi là được như thế cũng gọi là kho tàng của Phật, kho tàng của Pháp, thấy không? Bao gồm tất cả Phật Pháp, thấy không? Mà gọi là kinh nói là tất cả chư Phật đều từ kinh này mà ra đó. Kinh này tức là kinh gì? Kinh này tức là ngay cái tâm thể vô niệm đó đó. Tất cả chư Phật cũng đều từ cái tâm thể vô niệm đó mà ra, chứ không gì khác hết. Nghĩa là chư Phật sống được đầy đủ, trọn vẹn trong cái tâm thể vô niệm đó. Cho nên rồi nghĩa là thành tựu viên mãn công đức thì gọi là thành Phật. Chứ ngoài tâm thể vô niệm đó thì lấy gì để thành Phật? Cho nên gọi là từ đó mà chư Phật có ra. Thì bây giờ đây mình chỉ cần sống trở về với tâm thể vô niệm đó là xong, là cái gốc. Cho nên lâu nay thì mình học gọi là học vô niệm, nhưng mà học là học chứ ít có hành. Học vô niệm thì học giống như học để cho biết vậy thôi, chứ ít có hành. Chứ còn thực sự mà thực hành vô niệm đó là coi như là cái công phu mà chân thật đưa mình đến cái chỗ rốt ráo, gọi là thành Phật chứ không phải là thường. Chứ mà mình học theo chữ nghĩa thì mình thấy quen và nhiều khi xem thường. Bây giờ nói vô niệm thì mình thấy quen quá rồi, nhưng mà ít có hành. Bởi vậy khi trong cuộc sống thì khởi niệm liên miên, có khi mà sanh gọi là sanh niệm này sanh niệm khác, sanh tâm này tâm khác rồi sanh hoài. Còn nếu mà mình thực hành được cái vô niệm đó, thì trong cuộc sống mình là ít có sanh chuyển. Đó, cái lẽ thật nó như vậy. Cho nên đây là ngài nhấn mạnh cái vô niệm đó là cái rất quan trọng. Đây là ngài còn nói thêm, tức là hỏi là đã bảo vô niệm thì câu mà gọi là vào tri kiến Phật đó từ đâu mà lập? Không? Đã gọi là vô niệm rồi thì sao còn gọi là vào tri kiến Phật? Vô niệm thì còn vào đâu nữa? Để đây mới đáp là từ vô niệm mà lập. Không? Tức là câu mà vào tri kiến Phật đó cũng từ vô niệm mà lập. Vì sao? Kinh nói là từ gốc vô trụ mà lập tất cả Pháp. Không? Lại nói ví như gương sáng, trong gương tuy không hình tượng mà hai hiện muôn vàng hình tượng. Vì sao? Vì gương sáng nên hai hiện muôn vàng hình tượng. Người học đạo do tâm không nhiễm nên vọng niệm chẳng sanh, tâm ngã nhân diệt, cứu cánh thanh tịnh, vì thanh tịnh hay sanh tri kiến vô lượng. Đó, tức là nói là vào tri kiến Phật, không? Thì nói vào đó thì đó cũng là một cái danh từ thôi. Nhưng mà nhiều khi người nghe rồi mắc kẹt trên danh từ, tưởng đâu là vào tri kiến Phật là mình tu rồi, là mình cũng là vào, có cái chỗ vào nào đó, không? Để mình thực hiện là mình gọi là vào hay là mình nhập vào tri kiến Phật. Thì vậy là có, tức là có ở ngoài và đi vào. Cho nên đó gọi là mắc kẹt trên cái ngôn ngữ. Còn ở đây, ngài nói rõ, nói vào đó cũng là một cái danh từ thôi, chứ thực sự không có vào đâu hết. Chỉ là vô niệm thôi. Vô niệm tức là vào, mà vô niệm tức là vô trụ đó. Cho nên đây ngài nói là từ gốc vô trụ mà lập tất cả Pháp. Nghĩa là tâm mình mà không trụ vào chỗ nào hết, không trụ cái gì hết, thì không trụ cái gì hết, thì tức là vào tri kiến Phật. Còn mình có trụ là vào tri kiến chúng sanh. Nó vậy thôi, chứ không phải là nói vào đó là mình có bỏ cái này vào cái kia, tức là bỏ cái tri kiến chúng sanh vào cái tri kiến Phật. Đó là cái ngôn ngữ thôi, nó mắc kẹt trên danh từ. Cho nên đây mới giải thích rõ, cái đó cũng chỉ là cái danh từ thôi, chứ không phải nghe nó vào có vào. Đây ngài ví dụ cũng như cái gương sáng. Gương sáng thì trong cái gương đó nó không có hình tượng gì hết, thấy không? Cho nên nó mới hiện được mọi hình tượng. Thì tâm mình cũng như vậy, nếu tâm mình mà cũng như gương sáng đó đó, thì nghĩa là cái gì nó cũng hiện trong đó được hết, ha. Nghĩa là bởi vì nó là sáng, nó không có chứa cái gì hết, ha, không? Cho nên nó hiện được tất cả. Còn mình á là bởi vì tâm nó còn có chứa, ha, không? Tức là có chứa cái này chứa cái kia, thấy cái gì đó thì nó lưu lại, chính cái lưu lại đó, cho nên là nó che mờ, cho nên là không có tất cả đều hiện được, mà có cái nó có cái này hiện thì cái kia nó không hiện được. Thì đó bởi vì nó có chứa, nhưng mà chứa đó là cũng thuộc về vọng tưởng mà chứa thôi, chứ sự thật tâm á, thì không có cái gì chứa được trong đó hết. Và tâm nó là rỗng, nó không hiện tướng gì hết thì có chứa gì đâu, nhưng mà đó là vọng tưởng, cho nên chính cái vọng tưởng nó che mờ. Cho nên ở đây thì ngài nói rõ, thấy không? Chỉ là vô niệm mà thì xong, đó là gọi là vào tri kiến Phật, hay gọi là tri kiến Phật ở ngay trong cái tâm vô niệm. Mà vô niệm tức là gì? Tức là mình cũng biết hết mọi cái cảnh, mọi vật, nhưng mà mình vẫn giữ nguyên cái biết đó, chứ không có gọi là lẫn lộn với cảnh, lẫn lộn với vật. Thì như vậy tức là tri kiến Phật chứ gì?